tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Thị trường nội địa là chiếc phao cứu sinh của ngành du lịch các nước trong mùa dịch COVID-19. Việt Nam phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Chỉ có gần 3,8 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020, giảm gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 8, Việt Nam đón khoảng 163.000 du khách nước ngoài trong tháng 8, tăng gần 17% so với tháng 7, nhưng giảm đến 99% so với cùng kỳ năm 2019, do các chuyến bay quốc tế, trừ các chuyến bay nhân đạo, vẫn bị ngừng hoạt động từ ngày 25 tháng 3. Chỉ một số tuyến bay đến Nhật Bản và Hàn Quốc có thể được mở trở lại vào tháng 9. Dịch COVID-19 tác động đến ngành du lịch Việt Nam như thế nào từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020? Các công ty lữ hành đã chuyển đổi hoạt động ra sao để thích nghi? Ngành du lịch cần cơ cấu như thế nào trong tương lai? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 3 năm 2020, ông đã trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt về những khó khăn của ngành du lịch trong đợt dịch COVID-19. Du lịch Việt Nam hoạt động như thế nào từ thời điểm đó đến nay và có bị tác động mạnh sau đợt dịch bùng lên ở Đà Nẵng hay không?
Từ tháng 3, khi mà đất nước hoàn toàn đóng cửa để chống dịch, thì các doanh nghiệp du lịch nhỏ nhỏ thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty đóng cửa. Các công ty còn lại thì chuyển sang chế độ gọi là ngủ hè với ngủ đông để duy trì một lượng nhân viên để giữ công ty rồi giữ các hoạt động. Các công ty mà chuyên inbound thì chờ 2-3 tháng, tầm tới tháng 5, tháng 6 là bắt đầu cảm thấy không ổn. Thì hàng loạt các công ty inbound đóng cửa. Còn các công ty nội địa, người ta chờ được, tại vì người ta chờ tới đó là bắt đầu chuyển qua làm nội địa rồi. Tầm tháng 6, có một số công ty inbound thì chuyển sang chuẩn bị cho nội địa. Đấy, ví dụ như công ty IMS Travel cũng chuyển qua làm nội địa. Năm này là em học sinh học tới giữa tháng 6, mùa du lịch nội địa nó bắt đầu từ giữa tháng 6. Tức mọi năm là từ đầu tháng 6, cuối tháng 5, thì năm này là bắt đầu trễ hơn, là từ khoảng giữa cuối tháng 6. Du lịch trong nước chạy rất là mạnh, từ khoảng 20 cho đến khoảng 25 mới được một tuần, thì du lịch nội địa phục hồi rất tốt. Cuối tháng 7 thì dịch quay lại, đầu tháng 8 thì coi như toàn bộ lại đóng cửa. Như là những công ty mà cố gắng nỗ lực để thay đổi sang làm nội địa, hoặc là các công ty nội địa vừa mới chờ đợi để làm thì gặp cái đợt dịch này thì coi như là thất vọng lần thứ nhì. Và thực sự là những cái cố gắng cuối cùng đó coi như là thất bại.
Như ông nói là du lịch trong nước hoạt động rất sôi nổi từ cuối tháng 6 và tháng 7. Các công ty lữ hành và chính quyền địa phương có chiến lược như thế nào để thu hút khách? Các công ty chuyên về khách nước ngoài phải chuyển hướng như thế nào để thích hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách Việt Nam?
Thì câu hỏi thứ nhất, người Việt Nam thì tới cái mùa đó thì đi du lịch thôi. Mà bây giờ cái nhu cầu đi du lịch trở nên rất là bình thường trong cuộc sống, nghĩa là cứ hè thì phải đi du lịch. Có nhiều gia đình một năm phải đi được 2 lần, 3 lần gì đấy. Người Việt thì đương nhiên không đi dài như là người châu Âu, đi ngắn hơn và thành một nhu cầu không thể bỏ qua. Các công ty inbound chuyển sang làm nội địa thì có cũng rất nhiều khó khăn. Vì thứ nhất là các cái dịch vụ không dùng giống nhau, không chung nhau. Và tiếp theo nữa là cái làm chương trình á, cũng phải làm khác đi, chứ không thể làm giống như là người châu Âu được. Vì người châu Âu không biết nhiều về Việt Nam thì người ta sẽ đi những cái điểm tham quan cơ bản. Rồi nếu mà thích nữa thì người ta sẽ đi vào xem cuộc sống của người dân mình. Còn trong khi đó người Việt mình thì biết rồi, thì lại thiên về giải trí hơn. Tức là những cái tour dành cho người Việt á, cũng có tham quan nếu mà cái vùng khác, cái vùng người ta ở. Nhưng mà cộng thêm nữa là phải có cái gì đó giải trí và chụp hình. Những cái nhỏ nhỏ như vậy nó tạo nên cái sự khác biệt cho khách Việt Nam. Thì như vậy các công ty inbound hầu như phải làm lại các bộ chương trình. Và tất nhiên vẫn lấy được một số điểm hay từ các cái chương trình dành cho khách châu Âu để chuyển sang cho khách Việt Nam. Nhưng mà nói chung là phải đầu tư lại từ đầu để làm lại bộ sản phẩm. Và cũng phải đầu tư thời gian để chọn lại cái dịch vụ phù hợp với lại nhu cầu khách Việt hơn. Tất nhiên là cũng sẽ cố gắng thuyết phục khách Việt dùng một số dịch vụ hay mà khách châu Âu hay dùng. Giá cả nó cũng không chênh lệch nhiều. Ở Việt Nam người ta hay mua tour lớn đi gần 40 khách. Chuyển qua inbound thì mình cũng thuyết phục khách là nếu mà chi tiêu nó hơi khá một chút xíu thôi, có thể làm cái tour du lịch riêng cho gia đình mình 7 người, 5 người, 8 người để có thể tận hưởng sự yên tĩnh, cách du lịch mà nó có nhiều ý nghĩa hơn là đi những đoàn lớn. Thì nói chung là khó và phải thay đổi đó, nhưng mà các công ty inbound năng động cũng có thể làm được.
Cụ thể, công ty chuyên về khách nước ngoài như Image Travel đã phải quảng bá và thuyết phục khách trong nước như thế nào?
Thì bên mình khi mà chuyển qua làm khách Việt thì thứ nhất là làm lại trang web. Thì trang web là imagevietnam.com. cũng là của công ty IMS Travel, rồi viết toàn bộ các nội dung phù hợp cho người Việt và các bài về du lịch phù hợp cho khách Việt Nam. Rồi chương trình tour cũng chọn ra một số chương trình trọng điểm để tập trung vào đấy, để giới thiệu phong cách du lịch của công ty IMS tạo ra. Ví dụ như tour khám phá Tây Bắc theo một phong cách cũng pha cách khám phá cuộc sống của người châu Âu vào. Cái đấy mình dành cho khách miền Nam, người miền Nam đi Bắc thì coi như hoàn toàn là lạ. Thì khám phá ngoài những cảnh đẹp thì cũng phải xem cái cuộc sống nữa. Thì lúc đấy mình nghĩ mình sẽ cố gắng thuyết phục khách để đi những chương trình như vậy, chứ không chỉ đơn thuần là đi thăm cảnh đẹp, chụp hình rồi đi về. Rồi ngược lại thì tour miền Nam thì mình lại làm tour đi xuyên xuống vùng sâu của miền Tây đó, xuống Cà Mau. Rồi thay vì đi bằng xe thì mình đi bằng tắc ráng ở một số đoạn sông đẹp, đi xuyên qua các cái làng nổi. Những cái đó thì trong các cái tour dành cho khách Việt lâu nay nó cũng ít bán, thì mình thuyết phục khách là nên đi để trải nghiệm được cảm giác của dân địa phương mà đi tàu trên sông vào những rừng ngập mặn, vào những khu vực mà nó hoang sơ thì cũng thuyết phục được. Đầu tiên khi mình giới thiệu với khách thì người ta cũng nói cái tour gì mà nghe nó khó đi quá vậy, chắc cũng ít người đi lắm hả con. Thì các bạn nhân viên cũng giải thích tụi con muốn hướng đến một kiểu du lịch có ý nghĩa nhiều, tham quan thực sự có nhiều trải nghiệm, thì người ta cũng chịu, cũng thích. Trong công ty cũng có một số bạn hướng dẫn có quen với khách Việt Nam trước đây rồi. Qua quá trình đi khách Âu thì người ta có thêm được rất là nhiều kiến thức sâu, nhưng mà cách quản lý đoàn, cách nói chuyện giao tiếp với người Việt Nam người ta vẫn giữ. Thì khi mà mình chọn đảm bảo chất lượng thì sẽ chọn các cái bạn đó có kinh nghiệm đi với lại khách Việt Nam.
Ngành du lịch có được chính phủ hỗ trợ hay không, và hướng dẫn viên du lịch mất việc làm có được trợ cấp hay không?
Nói chung thì là không có hỗ trợ gì cả. Về thuế, mà có đây là hỗ trợ chung cho nhiều ngành, nhưng mà riêng du lịch thì hỗ trợ là đóng thuế chậm á, tức là thuế năm này mình làm đơn xin qua năm 2021 mới đóng, chứ còn lại thì không có hỗ trợ gì. Người lao động thì nói chung trong hướng dẫn viên trên giấy tờ thì nghe nói là có, nhưng mà nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh, phó giám đốc là du lịch có nói là cả thành phố Hồ Chí Minh chỉ chưa tới 10 hướng dẫn viên được nhận cái hỗ trợ đó, còn công ty du lịch thì hoàn toàn không.
Sau những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra thì ngành du lịch Việt Nam nên được cải thiện như thế nào ạ?
Thực ra nói cái ngành du lịch nó cũng lớn, nó khó nói chính xác. Nếu mình nói riêng thì mình tách riêng cái lữ hành đi. Thì cái ngành lữ hành rồi ngành khách sạn, thì đương nhiên là ngành khách sạn với ngành nhà hàng mà liên quan đến du lịch á, thì người ta phải chờ đợi vào lữ hành mang khách về. Nói cải tổ thì khó lắm, vì thực ra cái ngành lữ hành á hoạt động dựa trên cơ sở hạ tầng tốt. Mà khách du lịch từ khắp thế giới người ta tới Việt Nam hay gì á, yếu tố quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng mình tốt thì người ta tới. Ngoài cái thiên nhiên ra, nếu mà nói mà làm cái gì để vực dậy kinh tế du lịch á, thì bản thân ngành du lịch cũng không làm được gì nhiều lắm. Có thể ví dụ như công tác quảng bá, hoặc là làm phim, hoặc làm các hình ảnh để quảng cáo về du lịch Việt Nam, vậy là hết rồi, chứ còn không thể làm gì hơn được. Mà chúng tôi cần là, tức là hy vọng là nhà nước có thể cải thiện về giao thông đường thủy, giao thông đường không, các hãng bay đưa khách về giá phải tốt. Rồi ở trong nước thì nhà nước cũng phải làm được cái trật tự công cộng, vệ sinh công cộng nó tốt, bảo vệ môi trường tốt, thì theo đó mà các doanh nghiệp lữ hành hoặc là các doanh nghiệp tham quan du lịch, các dịch vụ có thể làm tốt hơn, và ngành lữ hành dựa vào đấy để có những sản phẩm tốt để bán. Chứ còn bản thân là không làm được gì nhiều ngoài chuyện quảng bá thôi.
Vậy theo ông cần phải tiến hành chiến lược quảng bá đó như thế nào?
Hiện nay Việt Nam mình chi phí cho cái lượt quảng bá nó cũng ít, với lại tự làm là chính, tức là quảng bá ở các nước ví dụ như Pháp chẳng hạn cũng toàn là bên văn hóa với lại bên du lịch của mình qua rồi tự làm rồi xoay sở, chứ nó không có nhiều kinh phí để làm các cái chiến lược dài hạn về quảng cáo. Ví dụ như Madagascar đã quảng cáo khắp nơi, Rwanda quảng cáo đến các câu lạc bộ bóng đá, thì thứ nhất là về mặt kinh phí thì Việt Nam là không có rồi, thì muốn thì phải tăng kinh phí và sau đó là phải giao hẳn cho các công ty của cái nước sở tại á, người ta làm phân các thị trường khác nhau. Ví dụ như nếu mà làm tại Hàn Quốc thì phải thuê một công ty quảng cáo tại Hàn Quốc người ta làm chiến dịch luôn. Thực ra mình biết là cái văn hóa của mình đấy, nhưng mà khi mình giới thiệu theo kiểu của mình thì nó không phù hợp với lại cái cách đọc, cái cách tiếp cận của người địa phương thì nó không hiệu quả.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel tại thành phố Hồ Chí Minh.